18i.net giới thiệu câu chuyện tình cụ khó phai. Về quê thăm mẹ, Tuấn được biết chồng Dung đã mất cách vài tháng. Vậy là Dung mới ở tuổi 34 đã góa chồng, chắc nàng buồn lắm. Dung là bạn gái đầu đời của Tuấn, yêu nhau được gần một năm thì mối tình bị cách trở. Tuấn biết gia đình Dung không đồng ý vì gia đình Tuấn nghèo. Tuấn đã phải ngậm ngùi chia tay mối tình đầu trong câm lặng. Tuấn đã cố gắng học tập chu đáo để rồi 16 năm sau, Tuấn đã làm phó giám đốc một công ty ở tuổi 30 năm. Chàng đã có nhà riêng nhưng trái tim Tuấn sau cần ấy năm vẫn đóng băng lạnh giá. Với Tuấn, Dung là tất cả. Dung đã hiến dâng cả đời con gái trong trắng ngây thơ cho Tuấn suốt thời kỳ yêu đương. Cả hai đã tận hưởng những phút giây hạnh phúc nhất của tình yêu. Từ khi Dung đi lấy chồng, Tuấn biết Dung đã lấy được một người đàn ông giàu có. Anh ấy cũng là giám đốc một công ty. Vậy là Dung hạnh phúc. Tuấn cảm thấy vui khi Dung hạnh phúc. Vì vậy, bấy nhiêu năm Tuấn không liên lạc gì với Dung. Đơn giản vì Tuấn thấy Dung sống hạnh phúc nên không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới hạnh phúc của nàng. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối, cầm tờ giấy có số điện thoại của Dung mà mẹ đã đưa chiều qua cho Tuấn. Tuấn cứ miên man suy nghĩ cả buổi, không biết có nên gọi cho Dung không. Rồi tình yêu mà bấy lâu Tuấn dành trọn cho Dung cũng đã thắng. Tuấn nhấc máy điện thoại và ấn số. Alo, Dung nghe đây. Tuấn nghe thấy giọng Dung thì tim run bắn. Chào tình yêu bé nhỏ của anh. Giọng Dung vui lắm vì Dung biết chỉ có Tuấn mới gọi Dung như thế. Anh Tuấn phải không? Anh Tuấn đây. Anh mới về quê thăm mẹ và được mẹ cho biết tin của chồng em nên anh gọi điện để chia buồn với em. Cảm ơn anh đã gọi điện. Anh gọi điện chỉ để chia buồn thôi sao? Anh, giọng Tuấn như nghẹn lại, quên em rồi phải không? Giọng Dung hờn giận, anh quên em thì đâu có sống một mình 16 năm như thế này. Em xin lỗi. Giọng Dung có vẻ ân hận, tại em giận anh đó. Em cho mẹ số điện thoại của em lâu rồi, anh biết sao bây giờ mới gọi cho em? Đâu có, hôm qua về thăm mẹ, anh mới biết số mà. Thật vậy sao? Vậy là em trách nhầm anh rồi. Bây giờ anh sống ra sao? Anh làm gì và đang ở đâu? Anh ở, Tuấn nói địa chỉ. Trời, chỗ đó hả? Số nhà bao nhiêu vậy anh? Số 85B. Mà em hỏi làm gì? Không làm gì cả. Rồi Dung cúp máy. Giọng Tuấn. Alo, sao thế nhỉ? Tuấn lẩm bẩm, sao đang nói tự dưng lại cúp máy nhỉ? Tuấn gọi lại nhưng không có ai nhấc máy. Tuấn thấy buồn và tự trách mình. Gọi cho Dung làm gì cơ chứ? Tuấn đi tắm. Vừa tắm xong mới mặc tạm cái áo choàng cho người khô để ra mặc quần áo thì chuông cửa reo liên hồi. Ai đấy? Làm gì mà bấm chuông liên hồi thế? Tuấn lẩm bẩm và ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, Dung hiện ra trước mắt Tuấn. Tuấn trố mắt ngạc nhiên. Trời, Dung, có phải em không? Dung, Tuấn đưa tay tát vào mặt mình xem có phải mình mơ hay không. Dung cười. Em đây, anh không mơ đâu. Em vào nhà đi. Mà em đi bằng gì vậy? Em đi bộ. Trời, nhà em ở đâu mà đi bộ? Dung mới mua nhà ở gần đây thôi. Vậy mà bây giờ Dung mới biết nhà anh ở đây. Mọi khi về quê thăm nhà, em cũng muốn hỏi mẹ anh về địa chỉ của anh nhưng lại sợ. Tuấn đóng cửa và đi sau Dung mà tim cứ đập dồn dập. Người mà Tuấn yêu trọn vẹn bao nhiêu năm nay, bây giờ đang đứng trước Tuấn. Trông Dung vẫn đẹp như ngày nào, già dặn hơn, quyến rũ hơn, mái tóc vẫn dài đen mượt, cái miệng cười duyên, đôi mắt hiền, giọng nói dịu dàng. Làn da trắng hồng và cặp vú nhô cao trong làn áo đầy hấp dẫn. Dung nhìn Tuấn khẽ cười. Sao nhìn em dữ thế? Tuấn cười và đi sát lại phía Dung. Tuấn đưa tay cầm lấy tay Dung. Tim anh đang run bắn lên đây này. Sau bao năm xa cách, em bỗng hiện ra trước mắt anh như một giấc mơ. Dung khẽ cúi xuống, áp tai vào ngực Tuấn để nghe con tim Tuấn đập. Để em nghe thử nào. Mùi hương thơm ngát từ tóc Dung tỏa ra, Tuấn đưa tay ôm nhẹ lấy đầu Dung, Tuấn áp mũi vào mái tóc Dung hít một hơi dài, giọng Dung run run, tim anh đập mạnh quá, nó nhớ em nhiều lắm phải không anh? Dung ngẩng lên, đôi môi duyên mỏng như chờ đợi, Tuấn khẽ cúi nhanh xuống ấp môi mình vào môi Dung day nhẹ, Dung nhắm mắt khẽ há miệng đưa lưỡi ra liếm môi Tuấn. Tuấn nhanh miệng đớp ngay lấy môi và lưỡi Dung mút nhẹ nhàng, nước miếng từ miệng Dung tràn sang miệng Tuấn ngọt lịm. Tuấn cứ thế mút môi lưỡi Dung một cách say sưa, có lúc làm Dung thở không kịp, phải ngừng hôn quay đi để thở, nhưng vừa thở gấp hổn hển được vài hơi thì Tuấn lại hôn cuốn lấy môi và lưỡi Dung. Cảm giác sung sướng từ đầu lưỡi và môi Dung được Tuấn mút liếm cứ lan tỏa khắp cơ thể làm Dung vô cùng ngất ngây. Dung ôm cổ Tuấn, còn Tuấn một tay ôm đỡ vai Dung, một tay ôm xoa vuốt nhẹ xuống hai mông của Dung để làm điểm tựa ấn ghi dương vật đang căng cứng trong quần của Tuấn vào vùng âm hộ của Dung. Tuấn hôn mút môi Dung cho tới khi thấy đã thèm mới chịu rời môi Dung. Dung vuốt nhẹ hai má Tuấn và mỉm cười. Nụ hôn của anh vẫn say đắm như ngày nào. Nó làm cho em nhớ mãi từ bây tới nay. Thật không? Sau câu nói ấy Tuấn lại hôn mãi miết trên đôi môi Dung. Dung cũng bắt đầu hôn lại Tuấn. Dung không để Tuấn mút môi lưỡi mình nữa, mà Dung chủ động mút lại môi lưỡi Tuấn. Tuấn đỡ đẫn. Thường thì từ trước tới nay khi Tuấn và Dung hôn nhau chỉ có Tuấn là mút môi lưỡi Dung là chính. Bây giờ thấy Dung mút môi lưỡi mình, Tuấn thấy sao xuyến vô cùng. Cảm giác buồn sướng mơn mởn từ đôi môi và đầu lưỡi được Dung mút chạy dọc sống lưng, lan tràn kích thích mãnh liệt vào dương vật làm dương vật Tuấn căng giật lên từng cơn. Tuấn để cho nước bọt của mình trào ra đầu lưỡi cho Dung mút. Dung mút say sưa và miệt mài như trẻ con mút kem cho tới khi đã mới thôi. Dung rời hai tay khỏi cổ Tuấn, đưa tay xuống. Dung từ từ cởi cúc áo mình. Tuấn khẽ buông lỏng, hai tay đưa xuống ôm khẽ lấy mông Dung. Dung biết Tuấn rất thích cảm giác được người yêu chiều hồi khi yêu nhau. Tuấn thường thích ngắm Dung khi Dung tự cởi bỏ quần áo trước mỗi lần làm tình. Tuấn nói, anh muốn em hiến dâng còn anh thì sẽ đón nhận. Vì vậy mà Dung tự cởi áo ngoài, rồi đến áo lót. Cặp vú thật đẹp, hai núm vú không còn hồng tươi như ngày xưa nhưng nó có vẻ to hơn nhiều. Tuấn ngây ngất ngắm nhìn, sau khi cởi hết áo, hai tay Dung đưa lên vuốt má Tuấn, giọng Dung êm ái. Hai con thỏ của anh đó, Tuấn tủm tỉm cười, cảm ơn em, hai con thỏ của em bây giờ đẹp hơn trước. Dung khẽ ôm vít đầu Tuấn xuống, chân Dung kiễng lên. Dung muốn dâng đôi vú mà Tuấn vẫn thích gọi hai vú là hai con thỏ lên cho Tuấn hôn. Khi mặt Tuấn ấp vào giữa hai bầu vú, Tuấn hít một hơi dài như muốn chứa thật đầy ở trong phổi. Dung khẽ thở và rên từng hơi dài khi Tuấn há miệng bắt đầu ngậm mút núm vú mình. Miệng Tuấn mút nhẹ nhẹ hết đầu vú này lại sang đầu vú kia. Dung sung sướng khẽ rên, ôi, ôi anh. Tuấn không vội vàng ngoạm bú vú Dung, vì Tuấn biết Dung thích. Tuấn bú mút liếm hai lúm vú nhẹ nhàng và từ từ. Dung thường nói, mỗi lần lưỡi anh liếm đánh vào hai núm vú, em cảm thấy ở sâu trong âm hộ em, âm đạo và tử cung hay co rúm lại thích lắm. Vì vậy mà Tuấn thường liếm bú vú Dung rất nhẹ nhàng, hết bên này lại chuyển sang bên kia. Dung ngây ngất oằn người rên khẽ, ôi anh vẫn nhớ những gì Dung thích, anh hôn vú thế em thích lắm, anh ơi, anh xem này. Dung đưa tay cầm lấy tay Tuấn ấn vào âm hộ mình. Tuấn lấy tay cởi khóa quần của Dung và luồn tay vào trong. Dung khẽ dạng chân, để tay Tuấn luồn xuống. Tay Tuấn sờ tới âm hộ Dung, nó nóng hổi và ướt đẫm chất nhờn. Giọng Dung sướng run, lồn em nó nhớ anh lắm đó, anh có thấy không? Tuấn ngừng hôn liếm bú vú Dung. Tuấn cười và gật đầu, rồi Tuấn từ từ quỳ hai gối xuống nền nhà. Cùng lúc Quý Tuấn tụt cả quần trong lẫn quần lót của Dung. Dung nhấc chân để Tuấn tụt quần mình ra khỏi chân. Bây giờ Dung trần truồng đứng thẳng, hai tay ôm hờ lấy đầu Tuấn. Hai chân Dung hơi dạng ra, Tuấn đang hôn dần xuống dồn vào bụng dưới của Dung. Khi Tuấn áp mũi tới âm hộ Dung, Dung thấy Tuấn hít rất nhiều. Dung sung sướng khẽ dạng rộng chân và ưỡn âm hộ mình ra. Dung biết trước khi liếm hâm hộ bao giờ Tuấn cũng muốn ngắm nhìn âm hộ mình. Vì vậy mà Dung ưỡn ra cho Tuấn ngắm thật kỹ, thật rõ. Dung khẽ cười, anh thấy lồn em có khác xưa không? Tuấn ngẩng lên cười, đẹp hơn và rậm lông hơn. Dung cười dâm đãng, còn gì nữa. Tuấn đưa dài lưỡi liềm một cái mạnh từ dưới miệng âm hộ Dung lướt lên trên. Sau cái liếm đó bao nhiêu chất nhờn trên mặt âm hộ Dung đọng lại đầy trên lưỡi Tuấn. Dung nhìn thấy thế thích lắm, miệng khẽ rên Tuấn ngập miệng lại nuốt cái ực. Tuấn cười, lồn em ra nhiều nước quá. Dung cười, ôi anh, em nhớ lần nào liếm âm hộ em, anh cũng muốn làm cho em ra nhiều nước cho anh. Dung lại ra nữa này. Vừa nói Dung vừa kéo đầu Tuấn lại và ấp âm hộ vào miệng Tuấn. Dung khẽ rùng mình, cơ bụng co thắt nhẹ, chất nhờn từ âm hộ ứa ra. Tuấn đưa lưỡi đón lấy và bắt đầu liếm. Lưỡi Tuấn cứ lạng lách từ dưới miệng âm hộ của Dung, luồn vào giữa hai môi nhỏ của âm hộ và liếm lướt lên đến âm vật của âm hộ Dung. Thỉnh thoảng Tuấn lại ngậm cả mặt âm hộ Dung vào miệng mút đánh chụt, rồi cứ thế lưỡi Tuấn lại làm lại nhiều lần. Dung sung sướng cứ uốn éo ôm đầu Tuấn mà nhận những khoái cảm của lưỡi Tuấn. Dung cảm thấy lưỡi Tuấn đang như gã lái xe ngông cuồng trên đường phố với tốc độ cao. Lạng lách ở giữa đường phố thỉnh thoảng gã cho xe bốc đầu uy như lúc ấy đầu lưỡi Tuấn liếm liên tiếp vào âm vật của âm hộ Dung làm Dung sướng ngất. Dung vừa rên vừa thở hổn hển. Ôi anh, em sướng quá Tuấn ơi. Dung cứ rên, cứ ưỡn âm hộ như thế cho Tuấn miệt mài liếm bú âm hộ mình cho tới khi hai chân run lên mỏi nhừ. Dung khẽ kéo Tuấn lên. Tuấn cũng đã thấy mỏi lưỡi rồi, lên khẽ đứng dậy, chất nhờn của âm hộ Dung làm ướt nhảy cằm mũi và quanh miệng Tuấn, môi Tuấn hôn dần lên bụng, rốn. Tuấn thấy da bụng của Dung không còn nhạn như xưa vì sau khi mang thai da bụng đã nhăn hơn, nhưng Tuấn thấy nó vẫn quyến rũ và thơm tho như ngày nào. Môi Tuấn hôn dần lên giữa hai vú Dung và miệng Tuấn lại bắt đầu bú liếm nhẹ hai vú Dung. Dung ngây ngất thở hổn hển ôm lấy đầu Tuấn, rồi nàng đưa tay cởi cái dây thắt lưng của áo Tuấn. Tấm áo choàng nhanh chóng được cởi khỏi người Tuấn rơi xuống lến nhà. Bây giờ Tuấn đứng trần truồng với cái dương vật căng cứng nóng hổi. Dung quỳ xuống say sưa ngắm dương vật Tuấn. Rồi Dung đưa tay cầm lấy dương vật Tuấn, lưỡi Dung khẽ đưa ra liếm vào cái đầu dương vật Tuấn. Lúc này cái miệng sáo của đầu dương vật Tuấn đã ứa nước nhờn bóng nhoáng trơn nhảy. Dung ngước lên nhìn Tuấn và cười, ôi, cái bắp ngô bé nhỏ của em ngày nào, bây giờ đã trở thành gã khổng lồ thế này hả anh? Rồi Dung ngậm lấy đầu dương vật Tuấn vào miệng và bú chùn chụt. Tuấn ôm khẽ lấy đầu Dung, con người lại rút dương vật mình ra khỏi miệng Dung, giọng Tuấn run run, ôi Dung, từ từ thôi, không anh xuất ra mất. Dung khẽ cười, ôi em xin lỗi, em biết rồi, và Dung kéo căng cái vùng da bọc quy đầu của dương vật Tuấn xuống phía gốc dương vật, làm cho cái quy đầu của dương vật Tuấn căng hết cỡ, trông bóng lộn. Dung cứ thế bú mút liên tục vào quy đầu của dương vật Tuấn. Dung mút chừng vài chục lượt ở quy đầu của dương vật mới cho một lần toàn bộ dương vật Tuấn lao sâu vào trong miệng mình. Một lần Dung vẫn nhớ Tuấn bảo, Dung bú mút dương vật như thế mới làm cho dương vật Tuấn sướng mà không bị xuất tinh sớm. Mỗi khi Dung cho sâu hết cỡ dương vật Tuấn vào sâu trong miệng, đầu dương vật Tuấn lao vào tận cổ họng Dung làm Tuấn tê người. Ôi Dung, em vẫn nhớ những gì anh thích sao? Thay cho câu trả lời, Dung liên tục bú mút quy đầu của dương vật Tuấn làm cho dương vật Tuấn tê đi vì sướng. Những lúc hứng nhiều Dung liên tục cho Dương Vật Tuấn lao sâu vào trong họng mình làm Tuấn rên ư ử. Dung ơi, anh sướng quá ư ư. Rồi Dung vừa đi như ếch nhảy, miệng vẫn không ngừng bú mút Dương Vật Tuấn. Còn Tuấn đi lùi lại về phía giường. Tuấn ngồi xuống mép giường và từ từ làm ngả lưng xuống đệm giường. Còn Dung thì quỳ ở dưới nền nhà vẫn say sưa bú mút Dương Vật Tuấn. Dung biết càng bú mút vào vùng quy đầu của Dương Vật Tuấn lâu bao nhiêu thì sau này khi Dương Vật chàng giao hợp sẽ mạnh mẽ bấy nhiêu. Vì cảm giác muốn xuất tinh của Dương Vật đã bị dìm xuống khi quy đầu của Dương Vật Tuấn được hôn mút lâu, nhưng rồi nước nhờn trọng âm hộ Dung ra nhiều quá. Nó kích thích trong sâu thẳm âm hộ Dung một cảm giác thèm muốn đến cao độ, đòi hỏi mãnh liệt. Dung rời miệng khỏi Dương Vật Tuấn và trườn lên làm đè lên Tuấn. Dung ngồi lên và đưa tay luồn xuống cầm lấy Dương Vật Tuấn cho thẳng lên và lựa khéo. Dung ngồi xuống, rất nhanh cái Dương Vật căng cứng của Tuấn đã làm sâu trong âm hộ ướt nhẫy của Dung. Dung ngồi thẳng dậy, áp chặt âm hộ xuống làm cho Dương Vật Tuấn nằm sâu kịch ở trong âm hộ mình. Miệng âm hộ Dung trà sát vào bộ lông đen cứng của Tuấn. Dung khẽ lắc mông, Tuấn ưỡn lên sung sướng. Ôi Dung, em còn nhớ kiểu giao hợp này gọi là gì không? Dung nhấc hai tay Tuấn đang ôm hông mình, đưa tay Tuấn lên ôm lấy hai vú mình. Tuấn kiểu ý, hai tay ôm nhẹ vào hai vú Dung. Ngón trỏ và ngón nhẫn của mỗi tay vân về hai núm vú, những ngón tay khác ôm xoa bóp hai bầu vú. Dung vừa lắc mông vừa ôm hai tay Tuấn đang xoa bóp vú mình, miệng khẽ cười. Em nhớ mãi chứ sao có thể quên được, kiểu làm tình này anh gọi là đàn bà ngồi yên ngựa. Tuấn cười, em phi nước đại đi. Dung lắc nhanh và mạnh hơn. Mỗi cái lắc ngoáy mạnh mông của Dung khiến cặc Tuấn đang lòm sâu trong lồn Dung như cái gậy khoáng xuống nước, tạo lên cho cả Tuấn và Dung cảm giác sung sướng đến khôn tả. Toàn thân của Dương Vật Tuấn cọ cả vào thành âm đạo của âm hộ Dung, còn đầu Dương Vật Tuấn thì ngoáy tít vào cổ tử cung của Dung, tạo cho Dung cảm giác sướng thật sâu. Dung vừa lắc vừa rên ưm, rồi sau một hồi ngừng lắc ngoáy mông, Dung đưa hai tay mình chống xuống đệm, hai bàn chân Dung dẫm xuống sát eo Tuấn. Dung bắt đầu nhấc mông lên cho Dương Vật Tuấn tụt nhòi ra gần hết, rồi Dung ngồi nhanh xuống. Ót Dương Vật Tuấn được tẩm ướt đậm chất nhờn của âm hộ Dung trơn tru lao nhanh vào âm hộ Dung. Cứ thế Dung nhấc mông lên và rồi lại ngồi xuống, còn Dương Vật Tuấn thì cũng tụt tụt ra vào trong âm hộ Dung theo phương chọc trời ấy. Hai tay Tuấn đã rời xoa bóp vú Dung. Tuấn đưa tay xuống đỡ lấy hai mông Dung, cùng Dung nhấc lên xuống. Dung thì thầm, anh Tuấn, em sướng quá. Tuấn cười khẽ, anh cũng thế. Dung lắm, anh sướng quá em ơi, em có mỏi lưng không? Dung đã nhấc mông lên xuống không biết bao nhiêu lần cũng thấy mỏi lưng. Dung cười, chúng mình đổi kiểu giã gạo anh nhé. Tuấn lắc đầu, không, anh thích kiểu tứ túc phủ trước. Dung hiểu ý, trườn khỏi người Tuấn. Dung bỏ xuống mặt đệm, hai gối quỳ ở mặt đệm, hai tay chống xuống mặt đệm, mông trùng lên hai chân quỳ hơi dạng ra. Tuấn nhổm dậy bò quỳ ở đằng sau. Tuấn không lấy tay cầm Dương Vật mà tự lựa lắc điều khiển mông cho đầu Dương Vật hướng vào miệng âm hộ Dung. Khi cảm nhận thấy đầu Dương Vật mình đã chui đúng vào miệng âm hộ ướt nhẫy của Dung, Tuấn dướn tới. Dương Vật Tuấn nhanh chóng lao sâu vào âm hộ Dung theo chiều ngang, xuyên từ dưới lên. Hai tay Tuấn ôm hai bên eo Dung và bắt đầu dướn bịch bịch. Mỗi cái dướn của Tuấn làm vùng mu và bụng dưới Tuấn đập vào hai mông Dung kêu lên bịch bịch. Nó khiến hai mông Dung nảy lên, người Dung bị đẩy xô về trước. Hai vú trên ngực Dung cũng nhũng nhẵng nhảy lên phình phịch. Dung sướng rên ơ ơ a a và Dung cũng hòa nhịp cùng Tuấn. Mỗi khi Tuấn lùi lại rút Dương Vật ra và sau đó đúng lúc Tuấn dướn lên thì Dung cũng tiện đà lùi giật người lại. Dương Vật Tuấn được sự hỗ Trợ của hai người lao rất nhanh và mạnh vào trong âm hộ Dung. Phịch phịch, Dung nhớ lần đầu Tuấn và Dung làm tình với nhau theo kiểu này là do hôm ấy đi chơi gặp hai con chó bắt đầu đụ nhau. Cho tới khi hai con mắc lẹo, cái cảnh ấy làm Tuấn và Dung hứng lắm. Về đến vườn nhà, Tuấn và Dung thực hiện ngay. Dung đứng ôm khom người vào cây, còn Tuấn đứng đằng sau khẽ vén váy Dung lên và kéo lệch cái đũng quần lót của Dung sang một bên. Tuấn nhanh chóng đút cái dương vật đang cương cứng của Tuấn vào cái âm hộ đang hứng ra đầy nước nhờn của Dung. Tuấn hì hục dướn lấy dướn để được vài chục lượt thì rút vội dương vật ra. Tuấn ấn vội đầu dương vật Tuấn vào miệng âm hộ Dung và dùng mình phóng tinh trùng phun phụt vào mặt âm hộ Dung. Tuấn gượng cười, Dung ơi, kiểu này làm anh sướng nhanh quá, anh sút mất rồi. Dung cũng khẽ cười, em cũng thấy nhanh sướng lắm anh ạ. Tuấn nói, chúng mình đặt tên cho kiểu giao hợp này là tứ túc phủ, em nhé, kiểu giao phối của giống bốn chân. Bây giờ Dung rên ư, vì Tuấn bắt đầu tăng tốc. Tuấn đang dướn rất nhanh và mạnh, dương vật Tuấn cứ tùn tụt ra vào trọng âm hộ Dung như cái máy, chừng 80 nhịp dướn trong một phút làm Dung sướng run lên. Ôi anh, ôi, ôi. Tuấn biết là Dung thích nhất là giao hợp kiểu này, vì Dung nói, ông trời sinh ra phụ nữ có vùng âm vật là nhạy cảm nhất của âm hộ người con gái. Mà mỗi lần giao hợp ở kiểu tứ túc phủ, dương vật người nam thường mỗi lần nhòi ra đến cửa mình thì lại tì vào vùng âm vật của âm hộ và sau đó truyền vào lúc ấy tạo lên rất nhiều khoái cảm. Nhớ tới Dung nói như vậy, bây giờ Tuấn cảm thấy mình có thể làm chủ cảm giác muốn xuất tinh, vì vậy mà Tuấn muốn tăng khoái cảm cho Dung. Tuấn hít hơi lấy sức và dướn rất nhanh và mạnh khiến Dung sướng vô cùng. Giọng Dung hổn hển, ôi anh, em ra đấy. Tuấn thấy một tay Dung vẫn chống xuống mặt đệm giường, còn tay kia Dung luồn ra sau bấu vít lấy mông Tuấn như muốn Tuấn giữ lại nhịp dướn. Tuấn biết Dung đang sung sướng tới tột cùng và đang xuất tinh khí, nhưng Tuấn cũng biết lúc này càng làm nhanh và mạnh thì sự sung sướng ấy trong Dung càng nhiều, vì vậy mà Tuấn vẫn dướn liên hồi. Dung sướng quá, trong sâu thẳm của âm hộ Dung như muốn co lại giữ chặt lấy dương vật Tuấn đang ra vào như bão táp mà không được. Khiến cơ bụng Dung co giật làm Dung phải nhoài người xô nhanh về trước ngã sấp xuống mặt đệm. Người Dung giật lên, Tuấn biết là Dung đang đạt được cảm giác cực khoái. Chàng ảo tới lật Dung làm ngửa ra và Tuấn làm đè lên. Rất nhanh Tuấn lách hai chân Dung dạng ra tay, Tuấn cầm dương vật ấn vào âm hộ đang co giật của Dung và tiếp tục dập. Dung làm ngửa ở dưới, hai tay ôm chặt lấy vai Tuấn, hai chân co quắp chặt lấy eo lưng Tuấn, nàng thở gấp, ôi anh, ôi y, ư ư ư. Âm hộ Dung bây giờ như gương lên đầy khoái cảm, người Dung vã ướt đẫm mồ hôi. Tuấn vẫn dập đều đều, Dung thở hổn hển, anh ơi, em sướng quá, anh ơi. Tuấn giảm nhịp dập, ấn ghi dương vật làm sâu trong âm hộ Dung. Tuấn khẽ cười, anh chưa xuất tinh mà. Dung thở sâu, thật không anh, sao em thấy sướng như anh suốt vậy, anh sẽ cho em đạt cực khoái lần nữa nhé. Và Tuấn lại bắt đầu dập. Tuấn quỳ hai gối sát lên phía hông Dung, người Tuấn co khom lại vừa dập cho dương vật ra vào trong âm hộ Dung. Tuấn vừa khom người bú mút hai núm vú Dung. Tuấn biết Dung rất thích các tư thế mà vừa giao hợp hai núm vú vừa được bú mút, sau cảm giác cực khoái thì cảm giác sướng như đang muốn trùng xuống, nay lại được Tuấn tạo lên bằng cách vừa dập cho dương vật ra vào trong âm hộ, hai vú lại được chàng tiếp tục bú mút khiến cảm giác sung sướng trỗi dậy ngay tức thì. Dung cảm thấy âm đạo trong âm hộ mình bắt đầu co mút lấy dương vật Tuấn. Dung ngây ngất, ôi anh, kiểu dã gạo của anh em lại bắt đầu thấy muốn ra nữa rồi, mạnh lên anh, mạnh lên. Người Tuấn đã ướt đẫm mồ hôi, Tuấn luồn nhanh hai tay xuống ôm lấy hai mông Dung làm tựa như muốn nhấc Dung lên. Còn ở trên Tuấn dập xuống càng lúc càng nhanh và mạnh. Dung hồn hển chờ đợi. Dung nhớ ở tư thế giao hợp theo kiểu giã gạo này, khi Tuấn đưa tay ôm mông mình như thế là Tuấn đang tập trung để phóng tinh. Dung đưa tay ôm lấy lưng Tuấn, hai vú nghỉ chặt vào ngực Tuấn. Hai chân dạng ra, nàng thở gấp, Tuấn dập liên hồi, dương vật ra vào trong âm hộ Dung tùn tụt, rồi Dung thấy Tuấn rên khẽ bên tai, ôi Dung ơi, anh xuất tinh trùng này, ư. Người Tuấn giật lên, Tuấn dướn chặt giữ cho dương vật nằm sâu trong âm hộ Dung, dương vật Tuấn như căng ra từng đợt. Cùng những lần căng ra ấy là những dòng tinh trùng được phóng ra rất nhanh và nhiều. Nó nóng hổi phụt sâu vào trong đáy âm đạo của âm hộ Dung. Tinh trùng tràn vào cổ tử cung của Dung, làm cho Dung nhận ngay được cảm giác cực khoái thật sự. Toàn bộ cơ bụng, cơ âm đạo và tử cung trong âm hộ Dung như co rúm lại từng cơn. Người Dung giật lên dữ dội. Âm đạo co thít lấy dương vật Tuấn ở sâu bên trong đang xuất tinh đầy âm hộ Dung. Cơ thể cả hai người ướt đẫm mồ hôi. Sau những cơn co rút của khoái cảm cực khoái kéo dài chừng vài chục giây ấy, Tuấn mệt nhoài, chàng buông lỏng toàn thân nằm đè lên Dung. Dung cũng buông lỏng cơ thể đầy mãn nguyện của mình, ôm hờ lấy Tuấn, vẻ mặt đầy sung sướng. Sau khi buông lỏng người vài chục giây nằm trên cơ thể đầy mãn nguyện của Dung, Tuấn từ từ chuyển sang một bên để Dung khỏi bị cơ thể Tuấn đè nặng. Dương vật của Tuấn ướt đẫm vẫn còn cương cứng tụt nhòi ra nằm cạnh đùi. Hai người nằm nghiêng ôm cuốn lấy nhau, một cảm giác thỏa mãn tới tột cùng tràn ngập trong cơ thể hai người. Tuấn lịm vào giấc ngủ, khi Tuấn tỉnh dậy thì trời đã sáng, Tuấn không còn thấy Dung đâu nữa. Tuấn khẽ tát vào mặt mình và lẩm bẩm, mình mơ hay sao? Nhưng rồi Tuấn nhận ra, vừa rồi là thật, vì Tuấn thấy trên ngực Tuấn có một mảnh giấy. Tuấn cầm giấy lên đọc, anh vẫn như xưa, thỏa mãn rồi là ngủ, nhưng lần này em không giận anh đâu. Cảm ơn anh đã làm cho em sung sướng đến tột cùng. Em sẽ lại đến với anh khi anh cần. Đừng tìm em anh nhé. Em bây giờ sẽ mãi là người tình bé nhỏ của anh. Hôn anh. Hôn cả chàng khổng lồ của anh nữa. Tuấn mỉm cười một mình. Rồi từ đó Dung hàng tuần đều đặn đến với Tuấn. Dung tâm sự với Tuấn. Dung chỉ muốn làm người tình bé nhỏ của Tuấn và mong muốn Tuấn lập gia đình, nhưng Tuấn không chịu. Tuấn nói, anh đợi chờ em 16 năm còn được, và bây giờ nếu điều kiện chưa cho phép chúng mình lấy nhau, anh vẫn lại chờ, chờ cho tới khi em là phu nhân của anh mới thôi. Dung sung sướng lắm khi có một người tình chung thủy như Tuấn. Điều đó làm Dung hàng tuần đều đặn đến chăm lo và trao cho Tuấn những lần làm tình đầy mãn nguyện. Dung muốn đáp trả cho Tuấn những năm tháng mà chàng đã dành trọn con tim cho mình.